cái tông chỉ của thiền, thiền tông là vô niệm vi tông, không còn cái niệm khởi, đó là cái tông chỉ của người tu thiền. Không có niệm khởi tức là sống cái chân thật, cho nên vô niệm vi tông. Thì bây giờ chúng ta tu, dù rằng biết sáu căn mình đủ cái căn bản là chân tâm, nhưng mà mới thấy được cái ngôn ngữ là chân tâm thôi, chứ chưa thấy được cái bản chất của chân tâm. Vì vậy mà mình đi từ từ, từ sáu căn mình chặn, không cho chạy theo sáu trần, rồi kế đó thì mình luôn luôn nhắc chân tâm luôn hiện tiền. Như vậy thì cái lời nói chân tâm luôn hiện tiền đó, nó có phải chân tâm chưa? Đó là ngôn ngữ, ngôn ngữ chân tâm chứ không phải là cái bản thể chân tâm. Cho nên tôi thường hay nói, tôi nói rằng như mình giận người nào đó, nói tôi tát tay anh coi. Mình nói tát tay mà chưa đánh thì có thành tát tay không? Thì lời nói nó chưa phải là cái thực tế. Chừng nào tay chạm vào mặt người ta thì nó mới là cái thực. Thì cũng vậy, nếu mình nói chân tâm mà ở miệng không á, thì nó chưa phải là thực. Nhưng mà muốn cho nó thuần thì mình phải dùng cái phương tiện đó. Vì vậy mà tôi nói chặng thứ hai là luôn luôn nhớ chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền, để cho những cái niệm khác nó đừng chen vô. Nhưng mà sau đó thì cũng phải buông để đi tới cái chỗ vô niệm. Vô niệm thì nó rõ ràng lắm. Có niệm là vọng tưởng, mà không niệm là chân tâm. Dễ quá. Cho nên không niệm là chân tâm. Thì quý vị thấy, nếu mình đi đứng nằm ngồi mà không giới niệm thì đương sống với chân tâm. Vì tại sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta bị luân hồi sinh tử là do nghiệp. Mà nghiệp từ đâu có? Từ cái tâm vọng tưởng, thương ghét, giận hờn đó mà có. Bây giờ mình cứ nhớ chân tâm, đi đâu mình cũng là chân tâm hết. Thì khi mình nhắm mắt, mình chỉ nhớ chân tâm mà không có những cái niệm buồn thương giận ghét, thì cái gì dẫn mình đi luân hồi? Nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy chúng ta đi thẳng ngay từ ban sơ cho tới cuối cùng. Ban sơ thì phương tiện nằm ở sáu căn, rồi kế ra nữa là phương tiện bằng ngôn ngữ, nhưng mà rốt cuộc sao á là vô niệm. Vô niệm thì tới cái chỗ cứu kính đó mới thực là chân. Khởi niệm là vọng tưởng, mà hết niệm thì chân tâm. Như vậy thì mình đi từ những cái rất là thô sơ, lần lần đến cái rất là vi tế. Thì tu như vậy mới gọi là giải thoát. Chứ còn mình bây giờ tu chỉ mong rằng tới giờ phút chót của mình để mình có những cái niệm lành để sanh được chỗ lành, thì tôi thấy quá đơn giản. Tu làm sao mà tới gần nhắm mắt tâm mình thênh thang không còn một niệm, thì đó là giải thoát ngay trong hiện tại chứ không đâu xa. Như vậy thì chúng ta tu Phật phải nắm vững hai điểm. Một là giác ngộ, hai là giải thoát. Giác ngộ là trí tuệ, có trí tuệ rồi mới giải thoát sanh tử. Mà trí tuệ từ đâu mà có? Mê theo niệm vọng tưởng, đó là si mê. Bây giờ biết niệm vọng tưởng là hư dối, mình quay lại cái chân tâm bất sanh bất diệt thì có trí tuệ rồi. Thì như vậy từ ban sơ mình tu mình luôn luôn nhắc chân tâm, trở về chân tâm, đó là đi bằng con đường trí tuệ. Rồi tới sau cuối cùng, mình biết mình bỏ hết những cái niệm không còn, để cho tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì đó cũng là trí tuệ. Là thanh tịnh cho nên không còn niệm, không còn niệm thì còn cái gì dẫn mình luân hồi, thì đó, như vậy là giải thoát. Có trí tuệ mới được giải thoát. Cho nên con đường mà tôi vạch ra để cho chư tăng chư ni tìm hiểu rồi ứng dụng tu, đó là con đường rất là thẳng tắc. Mà tôi e quý vị không tin, cho nên buộc lòng tôi lẽ ra nhập thất 3 năm mà tôi rút ngắn 1 năm để ra rồi chỉ cho quý vị tu. Ai nghi ngờ thì hỏi, thì như vậy quý vị mới có thể tin tưởng mà tu hành. Đó là cái bổn phận của tôi. Vì vậy mà tất cả quý vị thấy việc làm gì của tôi đều có trách nhiệm hết, chứ không phải vô trách nhiệm. Bày ra đó là ai làm gì làm, không phải. Mình phải có thủy có chung, phải chỉ cho người ta rành rẽ, chứ không có quyền nói rồi ai làm sao thì làm. Đó là cái trách nhiệm. Như vậy thì con người của tôi từ có trách nhiệm về tổ tiên của mình, rồi có trách nhiệm với những người chung quanh, cho đến có trách nhiệm khi mình lập một con đường hay là một pháp môn, mình phải có trách nhiệm với con đường đó, với pháp môn đó, chứ không phải là vô trách nhiệm bày ra ai làm gì làm. Đó là cái lập trường thủy chung của tôi như vậy. Thì như vậy quý vị thấy tôi có tiêu cực lắm không? Có tiêu cực không? Nếu tiêu cực thì việc của tổ tiên mình đi đâu đi, chứ cái đâu cần phải nghĩ tới, phải không? Ai nấy không nghĩ mà mình phải nghĩ, rồi phải nai lưng ra các chùa các chiền đánh dấu, thì đó là vì muốn cho cái gì của người xưa đã làm, chúng ta đều phải duy trì, đều phải gìn giữ, không có bỏ quên được, không có quyền bỏ quên. Như vậy thì chúng ta mới có gốc ngọn đàng hoàng. Chứ còn cứ ngay giờ làm được cái gì làm, người xưa sao mặt không để ý tới, thì mình chỉ có ngọn mà không có gốc. Đó là lẽ thực mà trong tâm của tôi nó không cho phép tôi lơ là, phải cố làm cho được. Như vậy thì hôm nay nhân cái ngày giỗ của thầy tôi, tăng ni Phật tử tới đông đảo, tôi cũng kể lại nguồn gốc tu hành và những việc làm hiện tại của tôi cho quý vị biết. Khi biết vậy rồi thì chúng ta cố gắng, cái gì nên làm thì làm, cái gì không nên làm thì thôi, chứ tôi không bắt buộc ai hết. Đó là sự thật mà tôi đang kể. Như vậy thì buổi nói chuyện của tôi tới đây là hết. Cầu mong tất cả nhận định kỹ rồi sẽ làm. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi tất cả đứng dậy rồi lễ tổ ba lễ rồi.
Chí tâm đảnh lễ cô hòa thượng thượng thiện hạ hoa chi giác linh. Chí tâm đảnh lễ cô hòa thượng thường thiện hạ hoa di giác. Chỉ tâm đảnh lễ cô hòa thượng, thượng thiện hạ hoa chi giác linh.